người duy trì phong cách lãng mạn kinh điển Đức. Âm nhạc của Bruch phản phất sự bí ẩn và hoài cổ, giàu tính trí tuệ suy tư cùng với giai điệu trong sáng, mang cảm xúc của chủ nghĩa lãng mạn. Tên tuổi của ông vẫn luôn được thế giới nhắc đến nhờ kiệt tác bản concerto cho violin giọng son thứ opus 26. Tuy nhiên, giới phê bình đôi khi vẫn không coi Bruch là một nhà soạn nhạc hàng đầu, có lẽ bởi xu hướng bảo thủ trong tư tưởng sáng tác của ông. Max Bruch sinh ngày 6 tháng 1 năm 1838, là con trai của một sĩ quan cảnh sát, mẹ là một ca sĩ và cũng là người đã truyền cho cậu những kiến thức đầu tiên về âm nhạc. Bản Septet được Bruch sáng tác khi mới 11 tuổi là một tác phẩm quan trọng định hình cho phong cách tương lai của một nhà soạn nhạc tài năng. Ở tuổi 14, Bruch giành được giải Frankfurt Mozart Stiftung, một giải thưởng mà thời bấy giờ ai cũng thèm muốn. Thành công này cho phép Bruch được theo học với những bậc thầy nổi tiếng là Ferdinand Hiller, Karl Reinecke và Ferdinand Brunung. Tác phẩm trưởng thành đầu tiên của Bruch là vở opera dựa trên nội dung vở Schack, Lies und Rache của Goethe, được viết và trình diễn ở Cologne vào năm 1858. Tuy nhiên, hiện nay tổng phổ cho dàn nhạc của tác phẩm này vẫn bị thất lạc. Sau khi Bruch đạt được những thành công đáng chú ý với vở opera, các thầy giáo đã khuyến khích nhà soạn nhạc trẻ tuổi thực hiện một chuyến cung du khắp nước Đức như Leipzig, Mannheim. Ở Mannheim, Bruch viết vở opera Die Lore có nội dung liên quan đến một câu chuyện truyền thuyết về sông Rhin và bản cantata cho giọng nam. Hai tác phẩm này đã đưa tên tuổi Max Bruch đến với công chúng Đức. Năm 1870, Bruch viết vở Hermione dựa trên The Winter's Tale, truyện cổ mùa đông của Shakespeare, nhưng tác phẩm này không đem lại thành công. Trong giai đoạn năm 1865-1867, Bruch là giám đốc âm nhạc tại nhà hát ở Koblenz. Và cũng tại nơi đây, ông đã viết bản violin concerto giọng son thứ opus 26 để tặng nghệ sĩ violin kiệt xuất là Joseph Joachim. Tác phẩm này là một trong bốn bản concerto cho violin hay nhất trong lịch sử âm nhạc Đức, theo lời của Joachim. Bruch đã bán đứt bản quyền của tác phẩm cho nhà xuất bản August Kranz, nên ông đã không nhận thêm được khoản tiền nào ngoài khoản tiền trả ban đầu. Mặc dù bản concerto đã được trình diễn không biết bao nhiêu lần, Bruch cũng nhận ra rằng concerto giọng son thứ đã là cái bóng quá lớn bao phủ lên những tác phẩm cho violin và dàn nhạc khác của ông. Không gì có thể so sánh với sự lười biếng, ngu xuẩn và đần độn của một số nghệ sĩ violin Đức. Bruch than phiền như vậy trong một bức thư gửi cho nhà xuất bản nổi tiếng Fritz Simrock vào năm 1887. Cứ hai tuần một lần, hết người này đến người khác đến tìm tôi để đòi chơi concerto số 1. Tôi đã phát điên lên và bảo họ rằng tôi không muốn nghe bản concerto này nữa. Tôi đâu chỉ có viết mỗi một bản concerto. Hãy chơi hai bản concerto số 2 và số 3 ấy. Chúng cũng hay như bản số 1 thôi. Bruch rất yêu thích âm nhạc dân gian. Ông coi chúng như cội nguồn của giai điệu. Nhiều tác phẩm của ông gắn bó với âm nhạc dân gian của nhiều nước như Scotland, chẳng hạn như Scottish Fantasy Opus số 46, Thụy Điển, chẳng hạn Serenade Thụy Điển Opus Pors, Vũ khúc Thụy Điển Opus 63, và âm nhạc dân gian Nga với tác phẩm Tổ khúc dân ca Nga Opus 79. Tác phẩm nổi tiếng cho violin và dàn nhạc Scottish Fantasy, Khúc phóng túng Scotland, giọng Mi Gián Trưởng Opus 46, hoàn thành năm 1880, được đề tặng cho nghệ sĩ violin xuất chúng Pablo de Sarasate. Tác phẩm bốn chương này gắn bó những giai điệu dân gian Scotland. Nó làm người ta nhớ đến giao hưởng Scotland của Felix Mendelssohn bởi vẻ đẹp truyền thống cổ kính và thấm đượm những tình cảm bùi ngùi, hoài cổ đối với miền đất phương Bắc này. Trong những năm 1867-1870, Bruch đến với nhà hát ở Sonderhausen, và đến năm 1878, sau một thời gian dài hoạt động như một nhà soạn nhạc tự do, ông đã làm chỉ huy dàn nhạc ở Berlin năm 1878-1880, Liverpool năm 1880-1883 và Breslau năm 1883-1890. Sau đó, ông hướng dẫn một lớp thạc sĩ về sáng tác tại Hochschule for Music ở Berlin từ năm 1890 cho đến năm 1911. Trong những năm ở Berlin, ông chỉ huy Ständer Gesangverein, một đội hợp xướng gồm toàn các thành viên là người Do Thái. Đội hợp xướng này cũng là cảm hứng cho ba bài hát Do Thái của ông, xuất bản năm 1888, và tác phẩm rất nổi tiếng Kohlindre, opus 47, hay khúc Adagio, những giai điệu Do Thái cho cello và dàn nhạc. Ở Anh, Bruch nổi tiếng bởi những buổi trình diễn xuất sắc và rất thành công các oratorio thế tục của ông. Chẳng hạn, Odyssey, opus 44, năm 1877, và Das Lied von der Glück, opus 45, năm 1879. Những tác phẩm quy mô lớn này, cùng với Arminius, opus 43, Achilles, opus 50, và Moise, opus 67, thường được trình diễn và được chào đón khắp nước Đức, đặc biệt là trong những năm 1870, khi nước Đức được thống nhất dưới thời Bismarck và trào lưu âm nhạc yêu nước cũng như cổ súy cho niềm tự hào dân tộc đang được thịnh hành. Tuy nhiên, những tác phẩm này của Bruch khó tồn tại lâu ở quốc đảo Anh và Mỹ. Trong chuyến đến Mỹ năm 1883, ông chỉ huy các đội hợp xướng Mỹ trình diễn những tác phẩm này. Lý do chủ yếu là vì các bản dịch thời ấy quá tệ và trào lưu bài Đức nảy sinh từ Thế chiến thứ nhất. Bruch viết ba bản giao hưởng năm 1868, 1870 và 1882, tất cả đều chứa đựng những giá trị âm nhạc đáng chú ý. Trong suốt cuộc đời mình, Bruch gặt hái được nhiều danh tiếng nhờ các sáng tác cho thanh nhạc và được giới âm nhạc coi trọng vì tài năng chỉ huy và sư phạm của ông. Tuy nhiên, giới phê bình đôi khi vẫn không coi Bruch như một nhà soạn nhạc hàng đầu, bởi lẽ xu hướng bảo thủ trong tư tưởng sáng tác của ông. Âm nhạc của Bruch cuốn hút người nghe bởi vẻ đẹp cổ xưa, trang trọng, giàu tính trí tuệ suy tư và cũng đồng thời mang cảm xúc của chủ nghĩa lãng mạn. Tác phẩm cuối cùng của Bruch, Bát tấu đàn dây, được sáng tác vào khoảng tháng 1 và tháng 2 năm 1820 và được hoàn thành vào đầu tháng 3 năm đó. Mãi đến năm 1996, tác phẩm này mới được trình diễn lần đầu ở Karlsruhe, nước Đức. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Bruch duy trì xu hướng bảo tồn một cách tuyệt đối phong cách âm nhạc của Mendelssohn và Schumann. Những tác phẩm thính phòng của Bruch viết vào những năm 1818 và những năm cuối đời của nhà soạn nhạc nghe vẫn giống như những sáng tác từ 60 năm trước đó, mặc dù tài năng phối dàn nhạc và tính sáng tạo giai điệu của ông không thể phủ nhận. Sự ngoan cố và bảo thủ đến cùng của Bruch với mục đích đi ngược lại xu hướng Wagner vô hình chung trở thành rào cản hạn chế khả năng cách tân và sáng tạo của nhà soạn nhạc. Bruch mất tại Berlin ngày 2 tháng 10 năm 1920, thọ 82 tuổi. Trần Trung Dũng. Jules Massenet, bậc thầy của sân khấu opera Pháp. Jules Massenet là một trong những đại diện quan trọng nhất của tinh thần Pháp trong nghệ thuật âm nhạc thế kỷ 19, bằng tính tinh tế, sắc sảo, hấp dẫn và duyên dáng, với giai điệu dường như thường bắt nguồn từ thơ trữ tình, cho phép ông tạo ra những tác phẩm có hiệu quả kịch tính cao. Vì vậy, khi đề cập đến opera Pháp, gần như không thể không nhắc đến Jules Massenet. Nhà soạn nhạc Jules Massenet ra đời vào ngày 12 tháng 5 năm 1842 tại Montreux. Vào thời đó là một làng nhỏ xa xôi hẻo lánh. nay là ngoại ô thành phố Saint-Antin thuộc tỉnh Loire. Ông là con út trong một gia đình có 12 người con của ông chủ xưởng rèn Alexis Marchenet. Năm 1844, gia đình ông chuyển đến thành phố Saint-Antin, rồi 4 năm sau dọn nhà lên thủ đô Paris ở phố Beaune. Theo cuốn tự truyện Mes Souvenirs, những kỷ niệm của tôi, thì vào ngày 24 tháng 2 năm 1848, chính là ngày vua Louis Philippe thoái vị. Cậu bé Jules đã được mẹ dạy bài học piano đầu tiên. Khi 9 tuổi, Marchenet thi vào nhạc viện nhưng không đỗ, và phải 2 năm sau đó, ngày 9 tháng 10 năm 1853, cậu mới đỗ vào lớp piano của giáo sư Andolphe Laurent. Năm 1859, Jules Marchenet nhận được giải thưởng đầu tiên về piano. Để kiếm sống, Marchenet chơi piano trong các quán cà phê, chơi trống định âm ở các nhà hát nhạc kịch, nơi ông có thể quan sát sân khấu, xây dựng gu thẩm mỹ và chắc hẳn tham gia buổi công diễn vở opera Faust của Gounod vào ngày 19 tháng 3 năm 1859. Tác phẩm được xuất bản đầu tiên của Marchenet là một khúc dẫn giải cho đàn piano Grande Fantaisie, hòa nhạc dựa trên chủ đề opera Pardon, De Plomo của Giacomo Meyerbeer. Tháng 11 năm 1861, ông vào học lớp sáng tác của ông Boris Thomas, và vài tháng sau đó, ông dự thi giải thưởng Rome lần thứ nhất và giành giải nhì về đối âm và phức điệu với cantata Louise de Maizière. Năm 1863, ông lại dự thi giải thưởng Rome với cantata David Rizzio và giành giải thưởng lớn với sự hậu thuẫn của Hector Berlioz. Trước khi tới Italia, ông tiếp tục học với Thomas và viết tác phẩm giao hưởng đầu tiên, Overture Ensemble. Ở Rome, ông sáng tác một bản Mass, một Requiem, cũng như các tác phẩm thính phòng và giao hưởng. Trong thời gian này, Marchenet đã tới thăm Naples, Pompeii, Capri. Những ấn tượng về Italia đã khiến ông say mê cuộc sống xung quanh vùng Địa Trung Hải trong suốt quãng đời còn lại. Ông cũng gặp gỡ nhà soạn nhạc Franz Liszt và được Liszt giới thiệu với một phụ nữ trẻ người Pháp đang nóng lòng muốn học piano là Louise Constance de Crécy, có biệt danh là Ninon. Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của Marchenet. Ngày 17 tháng 12 năm 1865, ông rời biệt thự Medici, nơi ông lưu trú với tư cách khách mời trong thời gian ở Rome, và quay lại Paris. Ngày 24 tháng 2 năm 1866, tổ khúc giao hưởng Pompeia mà Marchenet viết ở Italia ra mắt công chúng. Mùa xuân năm ấy, với Ninon kề bên, ông sáng tác La Grand'Ante, vở opera một hồi đầu tiên, và nhờ tác động của Ambroise Thomas mà một năm sau, tác phẩm được nhà hát Opera Comic trình diễn. Bị Schumann mê hoặc, Marchenet viết tập liên khúc đầu tiên với tên gọi Bài thơ tháng 4, Opus 14, dựa trên thơ của Armand Silvestre. Tháng 7 năm 1866, Le Retour de Caravante và Noce Flamande, hai bản thơ giao hưởng mà ông viết ở Paris hồi mùa xuân, được công diễn lần đầu. Marchenet kết hôn với Ninon vào tháng 8. Đôi vợ chồng son sống ở Paris và mùa hè thì sống ở Fontainebleau. Buổi công diễn ra mắt tổ khúc đầu tiên cho dàn nhạc của Marchenet diễn ra vào ngày 24 tháng 3 năm 1867. Tại buổi hòa nhạc đại chúng của Jules Pasdeloup, tháng 8 năm đó, ông tham gia cuộc thi sáng tác opera chính thức và giành vị trí thứ hai sau Eugène Dias với vở opera La Coupe du Roi des Trues, đồng thời vỡ cantata Paix et Liberté, Hòa bình và tự do của ông, cũng được trình diễn tại nhà hát Opera Comic trong khuôn khổ chương trình lễ hội hoàng gia. Ngày 31 tháng 3 năm 1868, Juliette, cô con gái duy nhất của vợ chồng nhà soạn nhạc Marchenet ra đời. Đây cũng là năm ra đời nhà xuất bản âm nhạc của George Hartman, nơi mau chóng giành độc quyền xuất bản các tác phẩm của Massenet, mà mở đầu là hai tập liên khúc Bài thơ kỷ niệm và Bài thơ tháng tư. Tháng 7 năm 1868, ông hoàn thành comic opera Florentine cho cuộc thi năm tới và giành giải ba tại cuộc thi. Năm 1869, Massenet lên kế hoạch cho một số vở opera tiếp theo, nhưng việc dạy piano vẫn là nguồn thu nhập chính của ông cho tới khi được bổ nhiệm vị trí ở Nhạc viện Paris. Nghỉ ngơi ở Fontainebleau từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1870, Massenet đã hoàn thành opera ba hồi Méduse. Khi Paris bị quân Phổ vây hãm, từ tháng 7 năm 1870 đến tháng 1 năm 1871, trong cuộc chiến tranh Pháp-Phổ, Massenet đã gia nhập quân đội cùng với Bizet và các nhạc sĩ Pháp khác. Tháng 2 năm 1871, ông tới nơi sơ tán Biarritz để đoàn tụ với gia đình, và tới tháng 7 thì trở về Fontainebleau và sáng tác Scènes Pittoresques. Năm đó, cùng với Saint-Saëns, Massenet đã tham gia thành lập Hội âm nhạc quốc gia với mục đích khôi phục sự quan tâm tới khí nhạc và giao hưởng Pháp. Công diễn lần đầu tổ khúc Saint-Hyacinthe và sáng tác oratorio Marie Madeleine dựa trên libretto của Louis Gallet. Những thành công ngày càng lớn hơn đã đến với Massenet trong những năm tiếp theo. Ngày 24 tháng 7 năm 1877, opera Vua La Rue được công diễn lần đầu tại nhà hát Opera Paris và thu được thắng lợi rực rỡ. Massenet được các nhà phê bình xem là nhân vật hàng đầu của âm nhạc Pháp. Mùa hè năm đó, ông khởi thảo oratorio Lavinia hoàn thành vào tháng 8 năm 1878, được in ngay lập tức, và hai năm sau được công diễn lần đầu trong buổi hòa nhạc lịch sử tại Opera Paris do chính tác giả chỉ huy. Khi đang chỉnh sửa lại vở opera Vua La Rue, nhà biên tập người Milan Ricordi đề xuất với ông dịch opera này sang tiếng Italia để trình diễn tại đất nước quê hương opera. Cuối cùng, opera Vua La Rue với một cảnh được thêm vào đã ra mắt công chúng Italia ngày 13 tháng 2 năm 1878 tại Teatro Reggio ở Turin, và nhà soạn nhạc Pháp được hoan nghênh nhiệt liệt. Trong những năm tiếp theo, Vua La Rue tiếp tục đem lại danh tiếng cho tác giả khi được công diễn tại Budapest, Milan, London, Munich, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Praha, Barcelona. Ngày 1 tháng 10 năm 1878, Massenet được bổ nhiệm làm giáo sư dạy sáng tác tại Nhạc viện Paris. Tại đây, ông đã đào tạo những học trò nổi tiếng như Gustave Charpentier, Raymond Dohan và Charlie Koechlin. Tháng 11 cùng năm, ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Nghệ thuật. Massenet sáng tác nhiều loại hình opera và hầu như mọi thời kỳ sáng tác đều có chất lượng nghệ thuật cao. Trong đó, ba vở opera thành công nhất là Manon, Vader và Thai. Manon là comic opera năm hồi với libretto của Henry Malhoc và Philip Gill dựa trên tiểu thuyết Câu chuyện về chàng kỵ sĩ Descris và nàng Manon của Albert Prévost. Nó được công diễn lần đầu tại nhà hát Opera Comic ở Paris vào ngày 19 tháng 1 năm 1884 với Marie Hambron đóng vai Manon. Công chúng đã bị chinh phục hoàn toàn. Từ đó đến nay, vở Manon đã duy trì vị trí quan trọng trong danh mục biểu diễn. Đó cũng là một hình mẫu tinh túy về sức sống và sức hấp dẫn của âm nhạc và văn hóa Paris trong kỷ nguyên đẹp. Opera bốn hồi Vader với libretto của Anton Bleu, Paul Millet và George Hartman dựa trên truyện Nỗi đau của chàng Vader của Goethe. Massenet khởi thảo Vader từ năm 1886 và đến tháng 7 năm 1887 phối cho dàn nhạc, nhưng Cavaho, giám đốc nhà hát Opera Comic, thấy nó quá ảm đạm, đã từ chối dàn dựng. Nhà hát Hoàng gia Vienna sau thành công của vở Manon đã đề nghị được dàn dựng tiếp Werther của Massenet. Ngày 16 tháng 2 năm 1892, Werther đã được công diễn tại đây với phiên bản tiếng Đức. Một năm sau, vào ngày 16 tháng 1 năm 1893, Werther được công diễn lần đầu tại nhà hát Opera Comique. Dù một năm sau, Werther bị rút khỏi kịch mục nhà hát Opera Comique, nhưng nó vẫn được diễn ở Chicago, New York, London, New Orleans và Milan. Werther đến nay vẫn là vở opera được biểu diễn thường xuyên ở các nhà hát opera lớn trên thế giới. Opera ba màn Thais với libretto của Louis Gallet dựng trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Anatole France. Nó được công diễn lần đầu tại nhà hát Opera Paris ngày 16 tháng 3 năm 1894, cũng do Sibyl Sanderson thủ vai chính. Tuy vậy, thành công tại Paris là rất xoàng xỉnh, trong khi lại gây tiếng vang trong công chúng các tỉnh thành khác của Pháp. Ngày 13 tháng 4 năm 1898, Thais được phục dựng tại Opera Paris với phiên bản mới, nhưng lần này cũng chỉ được thành công khiêm tốn. Trong Opera Thais có bản Meditation vô cùng nổi tiếng viết cho violin, một khúc nhạc chuyển cảnh ở giữa màn hai. Nó nằm trong số những tiểu phẩm hòa nhạc được biểu diễn thường xuyên và cũng được chuyển soạn cho nhiều nhạc cụ khác nhau. Bên cạnh opera, Massenet cũng sáng tác nhiều tổ khúc hòa nhạc, âm nhạc cho ballet, oratorio, cantata và khoảng 280 melody. Một số tác phẩm khí nhạc của ông được phổ biến rộng rãi và thường xuyên biểu diễn như Meditation, trích Opera Thais, nói trên, cũng như Aragonese, trích từ opera Lysine và Elegy for Solo Piano. Massenet thống trị sân khấu nhạc kịch Pháp trong hơn 30 năm đến khi mất vào ngày 13 tháng 8 năm 1912. Thành công quá lớn của ba vở opera Manon, Werther và Thais khiến công chúng quên lãng những tác phẩm quan trọng khác của ông. Ngày nay, Massenet đã được trả lại sự công bằng. Những tác phẩm của ông được biểu diễn một cách thường xuyên trên các sân khấu nhạc kịch lớn và vô số những bản thu âm cho phép chúng ta xem xét lại sáng tác của ông một cách toàn thể. Ngọc Anh. Edward Creed, Chopin của Bắc Âu. Những nhạc sĩ như Bach hay Beethoven đã tạo dựng nên những đền đài vĩ đại của nghệ thuật. Còn tôi chỉ muốn xây những căn nhà cho người dân của tôi ở, và họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái vì được sống trong chính ngôi nhà của mình. Edward Creed. Câu nói trên của Edward Creed cũng mộc mạc và dung dị như chính âm nhạc của ông. Nhà soạn nhạc Na Uy đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng, được yêu thích trên toàn thế giới như Piano Concerto giọng La Thứ, tổ khúc giao hưởng Berghain, Sonata cho violin và piano, tổ khúc Holmberg, tiểu phẩm cho dàn nhạc mang tên Mùa Xuân Cuối Cùng. Tchaikovsky đã viết, âm nhạc của Creed giàu chất thương cảm đắm đuối, mang trong mình vẻ đẹp của thiên nhiên Na Uy, khi thì ảm đạm, khiêm nhường, khi thì hùng vĩ, tráng lệ, có một sức quyến rũ không tả xiết và luôn tìm thấy trong mỗi chúng ta một lời đáp đồng tình, nồng nhiệt. Edward Creed sinh ngày 15 tháng 6 năm 1843 ở Bergen, Na Uy. Sự nghiệp của Creed bắt đầu từ mùa thu năm 1858 khi mới 15 tuổi. Cậu đến học âm nhạc ở Nhạc viện Leipzig. Thầy giáo của cậu, Wenzel, là một trong những nhà sư phạm âm nhạc danh tiếng nhất châu Âu. 4 năm sau cậu rời nhạc viện, chính thức trở thành nhạc công và nhà soạn nhạc. Sau đó, Creed sống ở Copenhagen và được sự chỉ bảo và khuyến khích của nhà soạn nhạc Đan Mạch nổi tiếng là Niels Gade. Creed đã sáng tác một bản giao hưởng đầu tay. Tác phẩm được trình diễn vài lần, nhưng sau này Creed đã không chấp nhận nó. Ông đã viết vào tổng phổ của bản giao hưởng là đừng bao giờ trình diễn. Tuy nhiên, vài năm sau, bản giao hưởng lại được trình diễn, và về sau nó còn được thu âm. Harold Harrester giáo sư thuộc Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Oslo đã viết rằng chẳng có gì phải ngượng ngùng về tác phẩm này cả. Nó đem lại cho thính giả ngày nay một cái nhìn rộng hơn về quá trình phát triển âm nhạc và nghệ thuật của Crete. Bản giao hưởng này đã đánh dấu sự phát triển về kỹ năng và kỹ thuật sáng tác của Crete. Những tác phẩm tiếp theo, bản Sonata cho Piano và Sonata cho Violin và Piano Opus số 8, viết năm 1865, được giới chuyên môn đánh giá rất cao và chúng cũng được xếp vào danh sách các tác phẩm nổi bật của Crete. Ban đầu, Crete còn chịu ảnh hưởng của âm nhạc lãng mạn Đức, nhưng ý thức dân tộc đã lớn dần trong ông và ông nhận ra rằng cần phải phát triển một phong cách âm nhạc điển hình của Na Uy. Ở Copenhagen, Crete đã gặp người đồng hương Richard Nordraak, một nhà soạn nhạc theo chủ nghĩa yêu nước, sử dụng âm nhạc dân gian Na Uy làm chất liệu chính để sáng tác. Tuy Nordraak không đạt đến trình độ như Crete, nhưng đã mở ra một con đường đầy triển vọng cho sự phát triển của âm nhạc dân tộc. Khi Crete định cư ở Christiania, bây giờ là Oslo, năm 1866, ông cũng chịu ảnh hưởng của Otto Winterheim. Nhà soạn nhạc này đã thấy rõ được phương pháp để biến những giai điệu dân tộc thành âm nhạc ở trình độ cao. Cũng cần phải nhắc đến một nhân vật nữa, đó là Ludwig Matthias Lindemann. Người này có cả một bộ sưu tập các giai điệu dân gian Na Uy. Đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển âm nhạc của Crete. Với mong muốn được sống như một nhạc sĩ ở Na Uy, ban đầu Crete chủ yếu là chơi piano và dạy nhạc ở Oslo. Chỉ vào thời gian nghỉ hè, Crete mới sáng tác. Nhưng vào những năm này, ông đã bộc lộ một khả năng làm việc rất say mê. Mùa thu năm 1868, Crete hoàn thành tác phẩm trứ danh đầu tiên của ông, bản Piano Concerto giọng La Thứ. Tác phẩm này nổi tiếng đến mức có những lúc nó còn đại diện cho cả đất nước Na Uy. Mặc dù vẫn mang khuôn mẫu và hình thức chung của âm nhạc châu Âu, nhưng Crete rất thành công khi đưa vào bản Concerto những yếu tố âm nhạc dân gian Na Uy cùng với những hình ảnh đặc trưng về thiên nhiên và con người Na Uy qua cái nhìn trìu mến của nhà soạn nhạc. Phong cách của ông trở nên đồng nhất với tâm hồn âm nhạc Na Uy. Tài năng và cảm hứng sáng tác của Crete được lớn lên qua những hình ảnh, âm thanh của phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống con người xung quanh ông. Người viết tiểu sử đầu tiên của Crete, Eimer Cronwell, kể rằng Crete có một căn nhà gỗ ở gần vịnh Lofthus. Ông vẫn đến sống ở đó vào mùa hè, đôi khi cả mùa đông nữa, để tìm kiếm sự yên tĩnh và thanh bình phục vụ cho công việc sáng tác. Giữa cái sân khấu hùng vĩ và khoáng đạt của tự nhiên, Crete đặt một cây đàn piano và bàn viết nơi ông chơi nhạc giữa núi rừng, giữa muôn thú. Âm nhạc của ông đến từ những tình cảm sâu sắc nhất về làng quê nông thôn Na Uy. Cronwell đã kết luận có một mối quan hệ thấm thiết và không giải thích được giữa những mảnh đất Crete đã sống và âm nhạc mà ông tạo ra. Khi nghe nhạc của Crete, ta có thể cảm nhận những ánh nắng ấm áp, những hơi thở tươi mát của làn nước trong xanh, sự ẩn hiện của những dòng sông băng lấp lánh, vẻ hùng vĩ của những dãy núi đá dựng đứng và cuộc sống thanh bình, êm ả bên bờ vịnh của mảnh đất miền Tây Na Uy, nơi Crete đã sinh ra và suốt đời yêu mến nó. Đằng sau hình ảnh lãng mạn và thanh thản về một nhà soạn nhạc, trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Crete cũng phải luôn phấn đấu, làm việc miệt mài, cực lực, chịu đựng khó khăn và vượt qua những thất bại. Hồi còn học ở Đức, ông đã phải chống chọi với căn bệnh viêm màng phổi nghiêm trọng và dai dẳng. Vào những năm 1860, ông vừa làm nhạc trưởng, vừa dạy nhạc, vừa biểu diễn để kiếm sống và gánh vác gia đình. Sự lo toan về kinh tế chỉ chấm dứt khi ông được chính phủ Na Uy trợ cấp suốt đời, giúp ông chuyên tâm sáng tác. Việc từ chối đi theo trường phái Mendelssohn được coi là trường phái lãng mạn chính thống để đi theo khuynh hướng dân tộc cũng gây cho Crete những khó khăn trên con đường khẳng định tiếng nói âm nhạc của mình. Ban đầu, âm nhạc của ông tỏ ra lạc lõng và thiếu chính thống trong môi trường âm nhạc châu Âu. Âm nhạc của ông được nhìn nhận là đơn giản. Cho nên 10 tuyển tập của các tiểu phẩm trữ tình viết cho piano của ông bấy giờ chỉ được người châu Âu ưa thích như những tác phẩm biểu diễn ở nhà. Cũng có thể coi là một niềm an ủi đối với Chris khi người ta gọi ông là Chopin của Bắc Âu. Có lẽ bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của Chris là khi Henrik Ibsen mời ông viết nhạc nền cho vở kịch Peer Gynt. Đây không phải là công việc dễ dàng đối với Chris, nhưng phần âm nhạc mà ông viết nên đã trở thành tác phẩm nổi bật nhất trong những năm 1870. Chris đã vẽ tranh với những nốt nhạc, ông vẽ con người, cảnh vật và những tâm hồn Na Uy. Trong tổ khúc Bergrin bất hủ, Chris đã nắm bắt được ánh ban mai của mặt trời, sự than khóc của cái chết và hình ảnh của một buổi đi săn trong hang động của vua núi. Các tác phẩm của ông chứa đựng cái mà ngày nay người ta gọi là những giai điệu. Khi Chris và vợ ông, bà Nina, dạo quanh những con phố ở Bergen, những đứa trẻ đi theo họ ở đằng sau, chúng hít sáo những giai điệu này để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với một nhà soạn nhạc vĩ đại. Chắc chắn những bản nhạc của Chris sẽ còn tiếp tục được người ta hít sáo và ngân nga, cũng như được trình diễn bởi những dàn nhạc danh tiếng trên toàn thế giới. Năm 1874, Chris trở về nhà ở Bergen. Không còn phải lo toan về kinh tế, Chris tiếp tục hoàn thiện và nâng cao trình độ sáng tác của mình. Hai tác phẩm đầy tham vọng là ballad giọng son thứ cho piano và tứ tấu đàn dây được sáng tác vào thời gian này phản ánh quyết tâm của Chris muốn đạt đến sự hoàn hảo về hình thức lẫn nội dung. Những năm sau này, Chris sáng tác chậm dần. Những tác phẩm cuối cùng của ông là những vũ khúc Na Uy cho piano song tấu và tổ khúc Hofbauer nổi tiếng viết cho đàn dây. Từ năm 1880 đến năm 1882, Chris chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Bergen, nhưng sau này ông đã từ bỏ tất cả những chức vụ của mình. Chris có dự định tham dự festival âm nhạc rất có uy tín ở Leeds, nhưng ông mất đột ngột vì bệnh tim vào ngày 4 tháng 9 năm 1907 tại quê nhà. Trần Trung Dũng. Shakespeare của âm nhạc. Không ít người ví Edward Elgar là Shakespeare của âm nhạc, bởi ở Vương quốc Anh, nếu Shakespeare là người đại diện tiêu biểu trong văn học, thì trong âm nhạc, Elgar là người có rất nhiều tác phẩm được trình diễn thường xuyên và trở thành di sản quý giá của âm nhạc thế giới. Edward Elgar vốn không phải là thần đồng, cũng không phải là một người được đào tạo âm nhạc bài bản ngay từ nhỏ. Tài năng của ông có được là nhờ quá trình tự học, cộng với một cá tính hơi phức tạp. Ông sinh ngày 2 tháng 6 năm 1857 tại một làng nhỏ ở Worcestershire ở nước Anh, trong một gia đình có người cha là thợ lên dây đàn piano. Thời tuổi trẻ, với mơ ước trở thành nghệ sĩ violin, Elgar đã từng lặn lội đến London để học đàn. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy một nghệ sĩ bậc thầy trình diễn, Elgar đành phải từ bỏ ước mơ đó. Elgar trở về làm nhạc công violin trong một dàn nhạc bán chuyên nghiệp ở Worcestershire và dạy đàn cho bọn trẻ ở trường học. Tại đây, ông từng tham gia trình diễn giao hưởng số 6 và Stabat Mater của Antonin Dvořák dưới sự chỉ huy của chính tác giả. Cảm hứng trước tài năng và phong cách của Dvořák, Elgar bắt đầu sáng tác. Một trong những bản đầu tay đáng chú ý của ông là Serenade cho đàn dây, bắt đầu viết từ năm 1988. Năm 32 tuổi, Elgar viết tiểu phẩm rất nổi tiếng cho violin và piano mang tên Salut d'amour, chào tình yêu, dành tặng cho Caroline Alice Roberts, con gái của một vị thiếu tướng. Sau lời chào tình yêu, Elgar và Caroline trở thành vợ chồng bất chấp sự phản đối của gia đình Caroline. Năm 1899, tác phẩm Những biến tấu Enigma ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Elgar. Tác phẩm này lần đầu tiên được trình diễn bởi nhạc trưởng nổi tiếng Hans Richter. Nó đã khẳng định Edgar là một nhà soạn nhạc hàng đầu của nước Anh. Trong những năm 1905-1908, Edgar giữ chức giáo sư âm nhạc ở Đại học Birmingham. Đến năm 1908, ông viết xong giao hưởng số 1. Nghệ sĩ violin lừng danh Fritz Kreisler rất ngưỡng mộ Edgar và đã nhờ ông viết một concerto cho violin. Đến năm 1910, thì bản concerto cho violin giọng si thứ của Edgar được hoàn thành. Ngay khi mới ra đời, concerto giọng si thứ đã thu hút nhiều sự chú ý. Khi ấy, ở Brussels, danh cầm Eugene Gissey cũng đã trình diễn nó và được đánh giá rất cao. Bản thu concerto giọng si thứ được đánh giá là kinh điển nhất thế kỷ 20, chính là bản thu mà Edgar thực hiện cùng với thần đồng violin 16 tuổi Yehudi Menuhin vào năm 1932. Ngày nay, tác phẩm này được xếp vào một trong số ít các concerto cho violin đặc biệt xuất sắc của thế kỷ 20. Năm 1911, giao hưởng số 2 ra đời. Cũng trong năm đó, Edgar được phong tặng Order of Merit, một danh hiệu cao quý của Hoàng gia Anh. Đến năm 1919, Edgar có thêm một tác phẩm xuất sắc nữa, là Cello Concerto giọng mi thứ. Tác phẩm này sánh vai cùng với các concerto của Dvořák, Haydn, Saint-Saëns trong hàng ngũ những cello concerto nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tên tuổi Edgar còn đặc biệt gắn liền với bộ tác phẩm Pomp and Circumstances Marches, những hành khúc trọng thể viết trong suốt giai đoạn năm 1911-1930. Tiêu đề Pomp and Circumstances vốn được lấy từ phần lời trong màn 3 vở Othello của William Shakespeare. Năm 1905, Edgar được mời đến Đại học Yale ở Mỹ để nhận bằng tiến sĩ âm nhạc danh dự. Để tôn vinh Edgar, toàn bộ sinh viên tốt nghiệp và cán bộ của trường đã tổ chức diễu hành trên nền nhạc Pomp and Circumstances March số 1. Thế là kể từ đó, bản hành khúc số 1 đã trở thành bài hát tốt nghiệp, phần nghi thức âm nhạc không thể thiếu trong các lễ tốt nghiệp ở Mỹ. Người bạn thân của Edgar, nhà viết kịch lừng danh George Bernard Shaw, chính là người được Edgar đề tặng tác phẩm tổ khúc Song Sovereign nổi tiếng. Sau này, Shaw thuyết phục đài BBC đặt hàng Edgar viết bản giao hưởng số 3, nhưng tác phẩm này đã bị dang dở khi nhà soạn nhạc qua đời vào ngày 23 tháng 2 năm 1934. Cũng có một lý do để gắn tên tuổi Edgar với Shakespeare. Thứ nhất, cả hai người đều sinh ra ở vùng trung du miền Tây nước Anh. Thứ hai, cả hai đều được giới hoàng gia tôn vinh và đều là những niềm tự hào trong thành tựu văn hóa của người Anh. Trên thực tế, rất nhiều người yêu thích Edgar, nhưng chỉ có ít người sùng kính ông tới mức độ ngang với Shakespeare. Năm 1957, 100 năm ngày sinh Edgar, số buổi hòa nhạc kỷ niệm Edgar cũng không nhiều lắm. Từng có một số nhà phê bình người Anh không thực sự đánh giá cao Edgar. Năm 1930, một giáo sư ở Cambridge viết trong một từ điển bách khoa của Đức rằng âm nhạc của Edgar hơi quá cường điệu về cảm xúc. Các tác phẩm cho dàn nhạc thì phong phú về màu sắc, nhưng hơi phô trương về phong cách và cầu kỳ, long trọng một cách thiếu tự nhiên. Lời phê bình đó lập tức bị những người hâm mộ Edgar phản đối dữ dội. Nhưng có một thực tế là, vào năm 1927, tại buổi hòa nhạc kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của Edgar, số ghế trong nhà hát vẫn còn thừa một nửa. Quyết định của Ngân hàng Anh thay chân dung Edward Edgar bằng chân dung nhà triết học kinh tế Adam Smith trên tờ 20 bảng cũng gây ra những phản ứng hết sức gay gắt, nhất là vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh Edgar. Khi mới ra đời, những biến tấu Enigma có lẽ được yêu thích ở Đức nhiều hơn là ở Anh. Người ta nhận thấy âm nhạc của Edgar chịu ảnh hưởng từ các nhà soạn nhạc vùng Trung Âu, đặc biệt từ Richard Strauss. Thực ra, những lời phê bình đối với Edgar thường tập trung vào phong cách sống của ông. Elgar có lẽ đã khoác lên cho mình hình ảnh một nhà soạn nhạc nghiệp dư. Người ta kể rằng ông dành khá nhiều tâm trí cho môn thể thao đua ngựa. Và đặc biệt, Elgar rất thích thí nghiệm hóa học và làm các sáng chế khoa học. Niềm đam mê công nghệ và các kỹ thuật mới khiến Elgar trở thành nhà soạn nhạc đầu tiên đích thân thu âm tác phẩm của mình vào các đĩa hát chạy điện. Thành công tuyệt vời trong sáng tác của Elgar khiến người ta nghi ngờ vai trò quyết định của việc đào tạo âm nhạc bài bản. Elgar hầu như chỉ tự học và phát triển tài năng dựa trên kinh nghiệm thực tế. Vào năm Elgar lập gia đình, năm 1899, trong khi những người cùng thời với ông là Gustav Mahler và Richard Strauss đã viết xong những tác phẩm lớn, thì ông vẫn chưa viết được gì quan trọng. Nhưng 10 năm sau đó, nhạc trưởng Hans Richter đã phải ca ngợi Elgar như một nhà soạn nhạc giao hưởng bậc thầy. Edward Elgar có thể được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của âm nhạc thời hậu lãng mạn. Ông đã duy trì, đem lại sức sống mới và làm trẻ lại trường phái lãng mạn. Mặc dù đã có thêm Gustav Horst, Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten, nhưng có thể nói nước Anh phải mất hàng thế kỷ chờ đợi một nhà soạn nhạc như Edward Elgar kể từ sau thời nhà soạn nhạc gốc Đức George Frideric Handel. Trần Trung Dũng.